tạp chí Tiêu Điểm.
Trong phần 1, chính sách khai thác quá khứ phục vụ chính trị và địa chính trị của nước Nga, sử gia Galia Ackerman đã giải thích chính quyền Putin viết lại lịch sử với mục đích đối nội. Nhưng viết lại lịch sử cũng để đánh bóng chế độ Stalin, sử dụng xương máu nạn nhân trong chế độ Liên Xô trong Thế chiến thứ hai để giành công lao. Nói cách khác, sự hy sinh của các nước Tây Phương, của các nước Đông Âu không có ý nghĩa gì theo lập luận có dụng ý của Moscow. Phần 2 hôm nay, tác giả Galia Ackerman sẽ giúp thính giả tìm hiểu đương kim Tổng thống Putin trong chính sách đối ngoại với phương châm hành động là phủ nhận sự thật. Tự xưng là kế thừa của Liên Xô, nước Nga tìm cách hợp pháp hóa những đòi hỏi địa chính trị. Thâm ý của Putin được tác giả Trung đoàn Bất tử, cuộc thánh chiến của Putin phân tích như sau. Người Nga ngày nay khai thác thủ lợi một phần chiến công của tất cả các dân tộc sống tại Liên Xô đánh thắng chế độ quốc xã. Chiến thuật của Nga là đếm xác người. Chúng tôi chết 27 triệu, Pháp, Anh, Mỹ, mỗi nước chết vài trăm ngàn. Kết luận là Liên Xô trả giá nặng nhất và điều này cho phép nước Nga ngày nay có nhiều quyền hơn. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao nước Nga lại phải che giấu những sự thật tiêu cực? Sử gia Galia Ackerman giải thích.
Il faut dire que la Russie vit dans le mensonge. On se souvient bien sûr de ce fameux appel de Solzhenitsyn qui appelait à ne pas vivre dans le mensonge.
Phải nói là nước Nga sống trong lừa dối. Chúng ta nhớ đến thông điệp nổi tiếng của Alexander Solzhenitsyn kêu gọi đừng bao giờ sống trong sự dối trá. Thật vậy, trong thời cải cách Perestroika và trong những năm đầu của Yeltsin, kho hồ sơ lưu trữ được công khai hóa, nhiều tội ác của chế độ Xô Viết đã được phát hiện. Vào thời đó, theo thăm dò ý kiến, chỉ có 10% dân Nga có ý kiến tốt về Stalin. Sau đó thì tất cả tài liệu này bị đóng lại. Đến thời Putin, chính quyền Nga tự phụ phục hưng thời hoàng kim của chế độ Xô Viết như là một giai đoạn chính đáng trên con đường lịch sử hào hùng của nước Nga vĩnh cửu, từ thời các vị đại đế cho đến nước Nga ngày nay. Nhưng để ghép trang sử thời Xô Viết vào lịch sử hào hùng thì phải quét rác. Do vậy, không chỉ chối bỏ những tội ác của Stalin, bưng bít hay phủ nhận 2 năm hợp tác giữa Stalin và Hitler, mà còn phải xóa luôn những tội ác gây ra tại Đông Âu sau khi chiến tranh kết thúc, hay là hành vi hãm hiếp hàng triệu phụ nữ Đức. Người ta không thể vinh danh cuộc chiến nếu phải nói đến các mảng tối. Do vậy, phải dọn cho sạch xung quanh.
Câu hỏi kế tiếp là liệu có một ngày nào đó những sự dối trá này sẽ quay ngược lại hại nước Nga của Putin và hại như thế nào?
Ça donne une image fausse du passé russe aux Russes et ça leur permet de se considérer vraiment comme les porteurs du bien en quelque sorte, les porteurs du bien.
Ngụy tạo lịch sử và làm cho người Nga hiểu sai về quá khứ dân tộc và do vậy lầm tưởng họ nắm chính nghĩa trong tay. Cũng chính vì thế mà chính quyền Nga không bao giờ nhìn nhận các tội ác từng bị cộng đồng quốc tế cáo buộc. Từ vụ ám sát nữ ký giả Anna Politkovskaya, vụ hạ sát cựu phó thủ tướng Boris Nemtsov cho đến vụ đầu độc cựu trung tá KGB Alexander Litvinenko, vụ đầu độc 2 bố con cựu trung tá an ninh quân đội Sergei Skripal. Dù là cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 hay sáp nhập bán đảo Crimea, chính quyền Nga luôn luôn khẳng định chỉ có họ là đúng, còn người khác là sai. Khi bị quốc tế trừng phạt khởi đầu từ vụ Crimea, Vladimir Putin luôn luôn cho rằng mục tiêu duy nhất của các biện pháp trừng phạt này là ngăn cản nước Nga phát triển kinh tế. Khi dân Nga sống trong bầu không khí hoang tưởng thì hệ quả không thể tốt đẹp được.
Một trong những thành công của chính sách phủ nhận sự thật này là Putin đã chiếm được Crimea của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow không thể lấy bán đảo Crimea nếu không có sự đồng tình của công luận trong nước tin là có chính nghĩa. Nhưng lẽ nào không có những tiếng nói có lương tâm, những chứng nhân dũng cảm phủ nhận luận điểm chính thức? Giáo sư Galia Ackerman giải thích.
Tại Nga cũng còn những nhân chứng và sử gia lương thiện, trung thực, nhất là Hiệp hội Ký ức Memorial do sử gia Nikita Petrov điều hành. Nhưng các tác phẩm của ông, kết quả của nhiều năm nghiên cứu tội ác Stalin, ghi chép tường thuật chi tiết và có bằng chứng đầy đủ, chỉ được in rất ít, chừng 1.500 quyển. Trong khi đó, sách của những tác giả ca tụng chế độ Xô Viết thì được in ấn phát hành rộng rãi. sách giáo khoa được soạn theo xu hướng này, cả một bộ máy nhà nước tập trung ca tụng chế độ Xô Viết. Tôi đã dành nhiều thời gian để đọc và theo dõi báo chí, truyền thông Nga. Tôi thấy họ biện minh cho quyết tâm xâm chiếm tiệp khắc Hungary đem quân sang Afghanistan là cần thiết. Cuộc chiến Afghanistan được lý giải là để chống Hồi giáo cực đoan, trong khi sự thật thì đó là chế độ cộng sản do Liên Xô dựng lên tại Kabul sau một cuộc đảo chính. Chính quyền này bị dân Afghanistan chống đối. Cuộc kháng chiến chống Nga chiếm đóng kéo dài 10 năm là 1 triệu người Afghanistan thiệt mạng và đưa đến cuộc đấu tranh võ trang của Taliban. Rõ ràng là người Nga sống trong một vương quốc bằng lăng kính bóp méo sự thật nên không phân biệt được đâu là nhân, đâu là quả, không thấy mối liên hệ tương tác giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Như thế, Trung đoàn Bất Tử lúc đầu là sáng kiến của người dân tưởng niệm những chiến sĩ trong thế chiến, đã nhanh chóng biến thành những cuộc biểu dương tinh thần yêu nước cuồng nhiệt, kích động tâm lý tự tôn thượng đẳng, bách chiến bách thắng. Trong bối cảnh nước Nga tăng tốc quân sự hóa giới trẻ thì đây là một phương tiện động viên tuyên truyền nhân dân Nga theo hướng trên thế giới chỉ có hai phe, phe ta và phe địch, địch là bọn phát xít trong lịch sử và trong hiện tại, đó là người Ukraine, người Baltic và đôi khi toàn thể châu Âu. Sử gia gốc Nga cảnh báo công luận như vậy. Thì để tìm hiểu mục tiêu địa chiến lược của chính quyền Nga hiện nay phải nhìn vào sách giáo khoa lịch sử. Chính sách phục hồi các đế chế Nga hoàng được đẩy mạnh từ khi Putin, một nhân vật bảo thủ không chấp nhận tiến hóa cầm quyền. Do vậy, những Nga hoàng hung bạo nhất như Alexander Đại Đế, Gia Đại Đế, Ivan Bạo Chúa đều được vinh danh là có công mở mang bờ cõi và duy trì ổn định bằng các biện pháp thô bạo. Với tính điều này, Putin đưa quân đàn áp phong trào ly khai võ trang tại Chechnya, chiếm lại bán đảo Crimea của Ukraine và không bao giờ trả lại quần đảo Kuril cho Nhật Bản. Luận điểm tuyên truyền này cũng được mang ra sử dụng trong thời Xô Viết để biện minh cho việc chiếm đóng Đông Âu, nhân danh cùng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chính nghĩa tất thắng của thời đại. Thế rồi chế độ Cộng sản sụp đổ với một loạt hệ quả. Liên Xô tan rã, lãnh thổ Nga thu hẹp lại, dân chúng mất hết phương hướng, 25 triệu công dân, cán bộ lãnh đạo, chuyên gia Xô Viết, một sớm một chiều trở thành thường dân của các nước láng giềng. Do vậy, người Nga rất hài lòng, hãnh diện khi chiếm lại được Crimea 60 năm sau khi bị Stalin cắt đất nhượng cho Kiev. Trong tác phẩm Trung đoàn Bất Tử, sử gia Galia Akakmen có trích nguyên văn một bức thư của văn hào Nga Fyodor Dostoevsky từ Thụy Sĩ gửi bạn ở Nga, phê phán châu Âu với lời lẽ khinh miệt. Xin trích, dân tộc Nga là dân tộc thượng đẳng, quý phái, lương thiện, có năng khiếu, nhiều sáng kiến Thiên Chúa giáo ưu việt. Còn dân châu Âu với đạo Công giáo đang hấp hối và đạo Tin lành ngu xuẩn. Văn hào Dostoevsky khẳng định, ông ghét người châu Âu vô bờ bến. Liệu quan điểm của thế kỷ thứ 19 này còn tồn tại cho đến ngày nay hay không?
C'est un regard à la fois envieux et haineux.
Đó là cái nhìn vừa thèm thuồng vừa ghen tức, vì người dân Nga biết người dân châu Âu sống hài hòa hơn ở Nga và thụ đắc xã hội cao. Đó cũng là những ước mơ của người Nga. Vấn đề là bộ máy tuyên truyền của Nga bôi nhọ châu Âu mạnh đến mức làm cho người dân Nga đâm ra nghi kỵ người châu Âu. Người Nga tuy có quyền tự do du lịch nhưng suy nghĩ vẫn bị hạn chế trong một lồng kính. Họ xem châu Âu là nguồn cội của lệnh trừng phạt kinh tế và là vùng đất của đồi trụy của dân đồng tính luyến ái. Trong một chế độ cực bảo thủ thì làm sao có chỗ đứng cho tinh thần khai phóng. Vì thế mà Putin ủng hộ các tổ chức cực hữu tại châu Âu. Phương trình địa chính trị của Tổng thống Nga rất đơn giản. Châu Âu là một thực thể chính trị hùng mạnh. Còn Nga yếu về kinh tế, Moscow không thể đối thoại trong thế thượng phong với châu Âu. Cách hay nhất là làm cho châu Âu chia rẽ, rạn nứt thì sẽ dễ làm áp lực hơn.
Với một láng giềng như vậy, châu Âu phải hành xử ra sao? Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay từ lúc nhậm chức tìm mọi cách giúp Nga thoát tình trạng cô lập, với điều kiện là phải bớt hung hăng. Cũng theo sử gia Galia Akakmen, sớm muộn gì Putin cũng sẽ đem vùng Đông Ukraine ra làm món hàng trao đổi với châu Âu sau khi đã tháo gỡ hết những nhà máy, cơ xưởng đem về Nga. Từ khi chiến tranh xảy ra, hơn 1 triệu dân Donbass nói tiếng Nga di cư sang Nga, 1 triệu người nói tiếng Ukraine rút về vùng kiểm soát của chính phủ Kiev. Hệ quả là hai nước Cộng hòa tự phong ở Donbass không còn giá trị chiến lược.